Cho nên ai mà chỉ dùng cái dở, hay là ai làm những cái gì mà cho mình sanh ra phiền não, nếu bởi những cái đó mà mình thối vào đề tâm á, thì những cái đó là phiền não, là bệnh. Còn nếu những cái đó nhân cái xấu cái dở đó mà mình chiến thắng được mình, thì đó là những phương tiện để đưa mình tới đầy đủ công đức 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp đủ hết. Bây giờ nghe ai nói gì xá tay phụ mặt á, thì đó tướng xấu không? Đó là tạo thành tướng xấu rồi. Mai kia sanh ra cái chứ gặp ai thì cái mặt cầu nhào, thấy dễ ghét. Bây giờ ai nói gì vẫn tính thì mà trái với lẽ thật, mình vừa muốn hơi bước bỏ lên cái này, đó là cơ hội tốt cho mình tu, cái vui vẻ lên, hình hoàng lên, đó là pháp đến tướng tốt rồi, phải không? Con mắt sáng lên, cái đứa mặt tươi lên, thì được hai pháp tướng tốt. Như vậy mà cứ tập hoài thì tướng tốt mình tràn trề, người nữa thành Phật mới đủ tất cả tướng chứ. Còn bây giờ mà nghe nói cái gì thái ý là nhăn mặt, nhíu mày, rồi đó là những tướng xấu, phải không? Mà những tướng xấu tập hoài thì sau này sinh ra thì thôi thì xấu xa khó nhìn lắm. Bởi vậy nên quý vị đừng có nghĩ gặp những cái dở, những cái không tốt đến với mình mà cho đó là cái tai hại, cái đó là cái họa. Đừng nghĩ vậy. Chính những cái đó là cái cơ hội tốt để thấy được mình, để rồi thêm sức mạnh mình vượt qua. Mà vượt qua như vậy đó là đưa mình tới cái chỗ mau đạt đạo, mau kết quả tốt. Như vậy thì ở đây Đức Phật mang ơn nhà Đề Bà Đạt Đa là nhờ hai điều. Điều thứ nhất là giáo hóa Ngài, kinh pháp hoa. Điều thứ hai là hành hạ, đài đọa Ngài, đủ thứ. Cho nên nhờ đó mà Ngài tu đủ hết mọi công đức. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa là hạng Bồ Tát hay là hạng tầm thường? Thì nói như vậy thì biết là Đề Bà Đạt Đa là hạng Bồ Tát lớn rồi, phải không? Thì vì là Bồ Tát lớn cho nên Ngài mới làm những cái điều khó làm đó. Nếu trong chúng này nãy giờ nghe tôi nói, cái có người nói như vậy thì mình càng chướng lên cho huynh đệ chúng ta họ tung mau. Thì như vậy đó thì phải không? Thì huynh đệ họ tung mau đó mà mình sao? Mình cũng đọa địa ngục mau. Bởi vì mình chưa phải là một sắc lớn, bởi mình còn phạm thương, mình muốn làm chướng thiên hạ thì mình đọa địa ngục. Như vậy thì phải hiểu cho rõ, chứ đừng nghe có một chiều rồi cái được thế rồi mà ra cái múa tay múa chân, tôi chọc bên này chơi, tôi phá bên kia chơi, cái nghĩ như vậy đó thì vô tình mà mình xuống địa ngục mau như tên bắn. Nói cho rõ để là nhiều khi quý vị hiểu lầm. Như vậy thì cái đoạn này đó là nói lên cái công đức tu hành của Đức Phật từ nhận được kinh pháp hoa và từ xả hết tất cả những cái gì của mình và chịu đựng tất cả những cái sự hành phạt đày đọa của người, cho nên Ngài mới được cái kết quả tốt đẹp như vậy. Rồi giờ Ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật đây. Phật bảo hàng tiếng chúng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh tốt, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phải lúc đó tên là Thiên Đạo, lúc đó Thiên Vương Phật chủ ở đời 20 trung kiếp, rộng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, hàng hà sa chúng sanh được quả A La Hán, vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác, hàng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, được vô sanh nhẫn đến bậc đất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập niết bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bãi báo, cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần, các hàng trời nhân dân đều đem qua đẹp hương bột hương xoa, hương đốt y phục chuỗi ngọc tràng phan lộng báo, kỹ nhạc ca tụng để lễ lại cúng dường pháp đẹp bằng bãi báo đó. Vô lượng chúng sinh được quả A La Hán, vô lượng chúng sanh được ngộ hơn ngộ Bích Chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đến bậc đất thối chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ, nghe kinh diệu pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng phong sạch chính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này, nhớ sanh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui rất thánh diệu, nhớ sanh ở trước Phật thời từ quá sen quá sanh. Thì như vậy tới đây ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sao thành Phật, hiểu là thiên vương. Rồi cõi nước cũng đẹp đẽ trang nghiêm, đồ đệ cũng đông đảo. Rồi đến kết thúc thì ngài nói rằng đời sau này ai mà nghe tới cái phẩm này, phẩm kinh này mà vẫn tin một cách chân chính trong sạch á, thì người đó sẽ không có đọa trong các đường dữ mà sanh cái cõi lành từ hoa sen sinh ra. Tại sao lại có cái phước đức lạ vậy? Chỉ tin thôi mà được phước đức như vậy. Bởi vì tin cái phẩm này nó có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình tin được cái chi kiến Phật đầy đủ là kinh Pháp Hoa. Thì chi kiến Phật đó không phải dành riêng cho ai, không phải dành riêng cho người lành mà không có người dữ. Như vậy cho nên chi kiến Phật nó có ở trong người lành, nó có ở trong người dữ, ai ai cũng sẵn có, cho không phải riêng người nào. Đó là cái lòng tin thứ nhất. Cái lòng tin thứ hai là mình tin rằng tất cả các khó khăn, cái người khác làm cho mình phải đau khổ, mọi sự hành hạ, mọi sự đè bẹp hay là ép bức mình, mà mình vượt qua được, mình chiến thắng được, tâm mình không sanh phiền não mà luôn luôn thanh tịnh, thì cái người đó là cái người có sức mạnh phi thường. Người đó không còn có cái yếu đuối mà phải sa đọa trong các đường dữ. Vì vậy mà nó từ hoa sen sanh ra, bởi vì cái tâm rất là trong sạch cho nên từ hoa sen sanh. Đó là hai cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy. Qua một câu chuyện khác, bây giờ vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bửu Như Lai tên là Chí Thích Phật Đức Đa Bửu Phật nên trở về bổn gốc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Chí Thích rằng: Thiện nam tử, chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát tên Văn Thù Xứ Lợi có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bổn độ. Thì chúng ta thấy ông Bồ Tát này ông không thích nghe kinh Pháp Hoa nhiều, phải không? Mà thích thân, tức là cái thân của ngài đã bảo chưa có muốn hồi hương, mà ông đã xin, ông cầu xin về trước. Xin về là tại sao? Bởi vì chữ trí tích, chữ tích này là cái dấu vết, cái trí mà nó do cái sự tích lũy bằng những cái phương tiện học hỏi. Thì cái trí đó nó không phải là cái căn bản trí, mà nó thuộc về cái trí sai biệt, hay là cái trí mà do huân tập được. Bởi vậy nên cái trí này khó thông cảm hay là khó thấy được cái ý nghĩa của chi kiến Phật, vì vậy mà hơi chán muốn đòi về. Nhưng mà Phật Thích Ca này rủ ở lại, phải mời ở lại. Ở lại tôi có người đồ đệ tên là Văn Thù sẽ cùng ông nói chuyện xong rồi về. Lúc đó ngài Văn Thù Xứ Lợi ngồi qua xe nhìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi qua sen báo. Từ nơi cung dòng xa kiệt la trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thiếu từ trên qua sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại chân hai Đức Phật, làm lễ xong qua chỗ Chí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía. Ngài Chí Tích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Xứ Lợi rằng: Ngài qua cung rồng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư lại nói, số đó vô lượng, không thể chính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi qua sen báo từ biển vọt lên, đến núi Linh Thứ trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của Ngài Văn Thù Sư Lợi quá độ, đủ hạnh Bồ Tát đều chung luận với sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không, nói hạnh thanh văn này đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa gì qua cái câu chuyện này. Ngài Văn Thù là luôn luôn tượng trưng cho căn bản trí, mà căn bản trí thì là cái trí sẵn của tất cả mọi người, cũng gọi là tri kiến Phật, hay là cũng gọi là pháp thân Phật. Bởi có cái căn bản trí đó sẵn nơi mọi người, cho nên nói rằng Ngài giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh, không thể nào mà kể hết được. Vô lượng vô số chúng sanh không thể kể hết được. Bởi vì chúng sinh nào không có cái tri kiến Phật, chúng sinh nào không có cái căn bản trí, cho nên nói là Ngài giáo hóa không thể tính kể hết được. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Nhưng mà tại sao Ngài Trí Tích là ở đây gặp Ngài Văn Thù làm gì? Bởi vì Ngài Trí Tích thì có thể là sai biệt trí, còn Ngài Văn Thù có thể là căn bản trí. Thì hai cái trí đó ở cái cơ hội này là gặp nhau. Gặp nhau vì sao? Bởi vì cái căn bản trí là cái trí sẵn, còn cái sai biệt trí là cái trí huân tập tu hành mà được. Rồi tùy duyên ứng hóa, hay tùy duyên tùy cảnh mà giáo hóa chúng sinh, hai cái trí đó nó hợp nhau thì mới viên mãn được cái đạo Bồ Đề. Vì vậy mà Ngài Trí Tích và Ngài Văn Thù hai vị cùng họp bàn. Nhưng mà cái căn bản trí là cái trí mà biết đủ, biết được cái tri kiến Phật sẵn của tất cả chúng sinh. Còn cái trí huân tập này thì chỉ nói ai tu nhiều công đức rồi mới thành Phật, chỉ biết chừng đó thôi, chứ không thể biết được như là cái căn bản trí. Nói như vậy để quý vị thấy đoạn sau. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi qua sen báo từ biển vọt lên đến núi Linh Thứ trụ giữa hư không. Cái đoạn này rồi phải không? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Trí Tích rằng, tôi giáo hóa ở nơi biển, việc đó như thế. Lúc ấy Ngài Trí Tích Bồ Tát mới kể khen rằng, đại trí đức mạnh mẽ quá độ vô lượng chúng ngay trong hội lớn này, và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thật tướng, mở bài pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Như vậy thì tới đây Ngài Trí Tích mới tin, mới tán thán. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, ta ở biển chỉ thường xuyên nói kinh diệu pháp liên hoa. Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, kinh này rất sâu vi diệu, là báo trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau được thành Phật chăng? Ngài Trí Tích Văn Thù Sư Lợi nói, có con gái của vua Rồng Sa Kiệt La, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, trí huệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, được pháp tổng trì các tạng pháp kính rất sâu của các đức Phật, nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định rõ thấu các pháp, trong phản sát na phát tâm Bồ Đề, được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Trí Tích Bồ Tát nói, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp là những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Ta xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hạt cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng, để vì lễ chúng sanh. Vậy sao nó trở thành đảo Bồ Đề? Chẳng chinh long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác à. Thì như vậy quý vị có thấy với cái con mắt của ngài Văn Thù á, thì không những là những cái vị nam tử được ngài giáo hóa thành Phật thôi, mà cho tới người con gái của vua Long Vương, con gái là nữ rồi, rồi mới có 8 tuổi là nhỏ, vừa là người nữ lại vừa là còn nhỏ mà nói rằng có thể thành Phật, để làm sao xin nổi. À, như vậy thì chỉ có ngài Thông Thù, tức là cái căn bản trí thì biết được cái thể thật của tất cả chúng sinh đều có cái chi kiến Phật. Còn ngài Trí Tích là cái trí quân tập được. Bởi quân tập được cho nên ngài chỉ thấy Đức Phật Thích Ca kể lại rằng ngài đã tu vô lượng kiếp. Bởi vô lượng kiếp cho nên bỏ thân, đối trên thế giới này chỗ nào cũng là có thân ngài đã từng bỏ thân chôn ở nơi đó. Nhờ tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Bây giờ một người long nữ còn nhỏ xíu xiu mà thành Phật, điều đó làm sao tin được, phải không? Cho nên với cái trí của ngài, ngài không nhận, ngài không tin điều đó. À, bây giờ nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía, nói kệ xem rằng: thấu rõ tướng tội phước khắp xoay cả mười phương pháp thanh tịnh vi diệu, đủ 32 tướng dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thanh, trời người đều kính ngưỡng, long thần thải cung kính, tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành Bồ Đề, chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. À, như vậy thì quý vị thấy cái bài kệ của bà Long Nữ nói nó đầy đủ ý nghĩa của bà tu rồi. Thấu rõ tướng tội phước, tội phước là cái tướng đối đãi nó không thiệt, cho nên bà thấu rõ khắp coi cả mười phương. À, pháp thanh tịnh vi diệu đủ 32 tướng. À, như vậy thì bà tu á là sống trở về pháp thanh, mà sống trở về pháp thanh cho nên người ngộ được pháp thanh rồi thì hiện đời được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm pháp thanh. À, như vậy thì bà tu là gì? Là trở về pháp thanh, trở lại pháp thanh, mà pháp thanh tức là tri kiến Phật, cho nên nói là ngài Văn Thù xuống đó chỉ đem kinh pháp qua mà giảng thôi. À, chứ vậy vì bà nhận được pháp thân cho nên rồi mới đủ tất cả công đức. À, mà đủ tất cả công đức cho nên bà chứng đạo không khó và độ pháp chúng sanh cũng không khó. Nghe bà nói vậy thì thêm một người nữa đâm ra nghi ngờ. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng: người nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái như quế chẳng phải pháp khí, thế nào có thể được thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có 5 điều chướng: một, không được làm phẩm thiên vương; hai, chẳng được làm đế thích; ba, chẳng được làm ma vương; bốn, chẳng được làm trưởng lưng thánh vương; năm, chẳng được làm Phật. À, năm điều không được, mà năm cái điều, bốn điều kia thì tôi cũng còn miễn nói đi. Có cái điều thứ mấy đó, thứ ba đó, nó không được làm ma vương, lạ quá. À, ba là chẳng được làm ma vương. Mà thường thường á, người nào tu hành nửa chừng mà có bị ai lôi ra không cho tu nữa thì những người khác nói sao? À, bị ma vương phá rồi. Như vậy thì người nữ là ma vương, ta tưởng như là ma vương vậy, mà ở đây nói là không được làm ma vương nữa thì không được làm Phật thì phải, không được làm các cái vị vua trời phẩm thiên như trời đế thích rồi cũng phải đi, mà làm ma vương cũng không được hết. Sao mà chê quá vậy? Thì bởi vì đó là đứng về mặt, như hồi nãy tôi nói, cái nhìn của Ngài Xá Lợi Phất, tuy rằng Ngài đã được ấn chứng, nhưng mà đây là nói cái thói quen cũ, là nhìn theo đối đãi nghiệp tướng. Nó ở trên nói thấu rõ tướng tội phước á, nhìn theo cái đối đãi nghiệp tướng. Mà đối đãi nghiệp tướng á, thì người nam cái nghiệp nhẹ hơn người nữ, bởi vậy cho nên nói là người nữ không được làm mấy điều đó, mà không được làm Phật thì bây giờ nói bà thành Phật là điều không thể tin được, phải không? Như vậy thì với con mắt nhìn cho nghiệp tướng thì thấy người nữ là khó tu. Rồi đây, rồi đằng sau tôi sẽ kết thúc. Lúc đó lâm nữ có một hạt châu báu giá trị bằng quả tam thiên đại thiên đang dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Lâm nữ nói với Trí Thích Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu, Đức Thế Tôn nạp thọ Việt Đắc Ca Ma Chăng đáp rất màu. Thì quý vị thấy trình hạt châu dâng cho Phật, hạt châu cúng dường, đó là một cái ý nghĩa trình cái chỗ đạt được tri kiến Phật của mình, mà trong nhà thiền gọi là trình cái tâm mà mình đã kiến thánh. Cái chỗ kiến thánh của mình trình lên thì cái người trên nghe rồi liền nhận ngay. Cho nên cái tri kiến Phật ví dụ như hạt châu. Bây giờ mình coi trình cái đó, Phật nhận liền, thì các ông thấy mau không? Đó mau. Thì bây giờ bà liền nói, lâm nữ nói: lấy sức thành của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Mau hơn việc tôi dân châu nữa. Tại sao vậy? Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy lâm nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa xem báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh, xong người phương mà diễn nói pháp màu. Thì như vậy thì bỗng nhiên thấy bà chuyển thân rồi qua cõi kia thành Phật liền. Như vậy xin nổi không? Thì như vậy thì các ngài đó, Bồ Tát là ngài Chí Tích, La La Hán là ngài Xá Lợi Phất, hai vị đó đều là thuộc về hạng trí tuệ. Trí Tích cũng là trí tuệ, mà ngài Xá Lợi Phất cũng là trí tuệ, tức là trí tuệ bậc nhất trong chúng. Mà nhìn theo cái sự huân tập đối đãi hình thức sự tướng thì không hiểu nổi, không thấy được cái chỗ chân thật này. Vì thân nam nữ khác nhau, đó là căn cứ cho nghiệp tướng mà nói. Nghiệp tướng có sai biệt, nhưng mà cái chi kiến Phật có sai biệt đâu, phải không? Chi kiến Phật của người nam, chi kiến Phật của người nữ không có sai biệt. Hơn nữa là chi kiến Phật không có nam nữ, không có đối đãi. Bởi không có nam nữ, không đối đãi, cho nên cái chi kiến Phật đó ai nhận ra thì được thành Phật, không nhận ra thì không thành Phật. Không có nói nữ không thành Phật, không nói nam mau thành Phật. Ai là người nhận ra được cái đó thì đều được thành Phật. Thì cái điều đó nó rõ ràng, nếu nhận ra cái đó thì ngay đó là Phật rồi, cho nên trong chốc lát thành Phật không nghi ngờ. Đó là nói cái ý nghĩa cao siêu như vậy, bình đẳng như vậy. Khi ấy trong cõi Sa Bà, hàng Bồ Tát thanh văn trời rồng Bát Bộ Nhân cùng Thí Nhân đều xa thấy lâm nữ kia thành Phật, khắp vị hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ, được bạch bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọ ký thành Phật, cõi vô cấu sáu điệu vang động, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ vực bất thối, 3000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề mà được lãnh lời thọ ký. Trí Thích Bồ Tát và Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng họ yên lặng mà tin nhận đó. Ở đây lòng tin mà tin, chứ không còn cãi nói gì nữa được hết, vì ta hiện đủ rõ ràng rồi, cụ thể quá rồi, làm sao mà nói gì được. thì như vậy tóm lại cái phẩm này nó có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nói cái bình đẳng giữa người ác và người thiện. Kẻ ác, người thiện đều có cái tri kiến Phật như nhau, chứ không phải nói người thiện mới có, kẻ ác không có. Cho nên dù ác dù thiện, một phen nhận được cái tri kiến Phật của mình thì đều sống thành Phật. Như mà ông Độ Tể mà ông làm hàng thịt mà rồi ông ngộ được lý đạo đó, ông nói là sao? Hôm qua là tâm dự A Xoa, ngày nay là mặt Bồ Tát, thấy không? Thì A Xoa và Bồ Tát không có cách nhau, cách nhau chỉ một sợi tơ thôi, chứ không có gì hết. Như vậy thì mới thấy cái tri kiến Phật sẵn ở tất cả chúng ta, người nào đều có hết, chứ đừng nói người thiện mới có, người ác không có. Thì như vậy Đức Phật dẫn Đề Bà Đạt Đa và Thọ Ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật, đó là để nói người ác phạm tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa vẫn có tri kiến Phật, nếu thức tỉnh thì cũng đều thành Phật. Đó là cái bình đẳng giữa thiện và ác. Rồi cái thứ hai là bình đẳng giữa người nam, người nữ và người và súc sanh. Con người và súc sanh, vì lâm nữ là người nữ mà cũng thuộc về súc sanh. Như vậy thì người nam, người nữ đều bình đẳng có cái tri kiến Phật, kể cả súc sanh cũng có tri kiến Phật. Vì vậy mà cái tri kiến Phật đó không riêng ở hạng nào, ở người nào, mà ai ai cũng có. Bởi vậy nên rồi sau này mình sẽ đọc tới cái phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát đó, không giống kinh các ngài sẽ thành Phật. Đó là nói lên cái ý nghĩa này. Bởi ai ai cũng có, nhưng mà quên, không có nhận. Mà không nhận thì chịu luân hồi muôn kiếp. Nếu mà nhận, sống trở lại thì liền thành Phật không nghi. Bởi vậy cho nên nói là long nữ mà khi mà nghe kinh pháp qua nhận hiểu rồi tu hành thì chỉ trong chốc lát thành Phật, như cái cảnh mà chúng ta đã thấy diễn tả ở đây. Thì như vậy để thấy rằng cái ý nghĩa của hai của phẩm kinh này khiến cho chúng ta có được một cái nhìn bình đẳng, không có ác cảm, không có khinh thường. Dù là kẻ ác, dù là người thiện, chúng ta cũng không dám khinh thường, vì họ đều có tri kiến Phật. Dù là người nam, dù là người nữ, cũng đồng có tri kiến Phật như nhau, cũng không dám khinh thường. Dù con người hay là súc sinh cũng đều có tri kiến Phật, cho nên mình không nỡ hại nó. Đó là cái nhìn bình đẳng như vậy. Bởi vậy cho nên ai tin được mấy cái phẩm này là công đức vô lượng ở chỗ đó đó. Thôi tới đây nghỉ. Tới cái phẩm thứ 13 là phẩm kỳ. Trước hết tôi giải tên phẩm. Chữ kỳ có nghĩa là gìn giữ, như nói thọ trì á, nhưng mà đây thì gìn giữ. Mà gìn giữ cái gì? Bởi vì người tu theo cái kinh Pháp Hoa này muốn gìn giữ làm sao cho kinh còn mãi ở thế gian. Mà kinh đây á, tức là chỉ cho tri kiến Phật, tức là làm sao cho mọi người ở trong thế gian mãi mãi đủ lòng tin nơi mình có cái tri kiến Phật. Đó là cái bổn phận của các vị phải đem giảng dạy kinh Pháp Hoa, thì đó cũng có nghĩa là trì. Nghĩa thứ hai là tự mình, chính mình nhận ra được nơi mình có cái tri kiến Phật, cho nên luôn luôn đừng để cho phiền não cần lao nó phủ che, mà nhớ cái chi kiến Phật của mình, đó là trì. Trì là giữ, không có để quên, không có để mất. Đó là tôi nói tên phẩm, nói sự liên hệ. Ở trước chúng ta đã học qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi, mà phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi cuối cùng là câu chuyện Bà Long Nữ được thành Phật. Thì câu chuyện đó làm cho các vị trì kheo ni liền tự thức tỉnh, mình đủ khả năng thành Phật như những vị La Hán hay là tỳ kheo tăng, chứ không có thua kém. Tại sao quý bà tin được điều đó? Bởi vì Long Nữ là người nữ, và cộng thêm là loài xuất sanh, mà vẫn còn khi ngộ được chuyên kiến Phật, vẫn còn được thành Phật, thì quý vị đó như là bà Đại Ái Đạo vân vân, thì làm sao mà không thành Phật được. Như vậy cho nên nhang đây nhờ cái hình ảnh của Long Nữ thành Phật, mà quý vị này tin chắc mình sẽ thành Phật, thấy rõ mình có tri kiến Phật và tin chắc mình sẽ thành Phật. Cho nên nhang đây quý vị trông chờ Đức Phật thọ ký rồi để thành Phật. Thì đó là cái ý nghĩa liên hệ phẩm trước và phẩm này. Bây giờ bắt đầu vào trong phẩm. Lúc bây giờ Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Na Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này, đời á sao chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng, tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể vô hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn, đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói viên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Thì đoạn này là nói những vị đại Bồ Tát như là Ngài Dược Vương, Ngài Đại Nhạo Thuyết, nghĩa là bởi trước ở trước Chúa Phật nói kinh Pháp Hoa khó mà truyền bá, khó mà dạy bảo cho đời sau. Thì ở đây hai ngài đứng lên thưa rằng: xin nguyện chúng con sẽ đem kinh Pháp Hoa này mà truyền bá ở đời sau. Mà đời sau đó tức là sau khi Phật diệt độ, trong cái đời ác sau này chúng sanh căn lành thì càng ít. Quý vị nghe kể coi mình có trúng trong này không nha. Một là căn lành càng ít, hai là nhiều kẻ tăng thượng mạng. Nên là tăng thượng mạng tức là được chút ít cho là đủ. Rồi tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn làm căn chẳng làm, tức là tăng trưởng những cái điều xấu điều dở, xa lìa đạo giải thoát. Như vậy thì cái điều dở càng tăng, đạo giải thoát càng xa. Dầu khó có thể giấu hóa thì những gì đó thật là khó giấu hóa, mà chúng con đều khởi sức nhẫn lớn, đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các thứ cúng dường cho đến không tiếc thân mạng. Nghĩa là dầu cho truyền bá kinh này mà có những kẻ hại cho thân mạng này phải bị tiêu diệt hay là bị chết đi, thì chúng con cũng không có tiếc, miễn đem kinh này truyền bá được thì thôi. Thì như vậy đó là các vị đại Bồ Tát. Bây giờ tới các vị A La Hán là được hợp ký. Lúc đó trong chúng có năm trăm vị A La Hán đã được hợp ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này, lại có bậc học vào ô học 8.000 người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thạch. Thì quý vị thấy cái tâm Bồ Tát, cái tâm La Hán khác ở chỗ nào? Ở trên kia thì nói đời ác, sau này nó có những cái khó khăn, chúng con sẵn sàng lao mình vào trong đó để mà giáo hóa, không tiếc thân mạng. Còn ở đây có chị A-la-hán mà được thọ ký rồi đó, chứ không phải A-la-hán mà chưa thọ ký. Đã thọ ký rồi mà có nguyện sao? Nghĩa là đời sau cũng truyền bá kinh này mà nơi cõi khác, chứ không chấp nhận cõi này. Tại sao vậy? Cõi này chúng ta hung dữ quá đi, thành ra sợ chúng ta không dám. Cõi nào mà dễ dễ chúng ta hiền lành á, thì chúng không cho nó giáo hóa. Thì quý vị thấy cái lời phát nguyện mà mình cũng thấy rõ cái tâm trạng của cái người mạnh người yếu khác nhau rõ ràng. Bởi vậy nên giả sử tôi nói có ai đó có một cái chùa ở trong cái vùng tương đối là dân chúng hung hăng, mà giả sử là lại cúng cho tôi với điều kiện đủ pháp lý hết, bây giờ thầy cử cho một người tới đó giáo hóa. Cái rồi tôi kêu giả sử ông A bây giờ về đó làm trụ trì, thì ông A sẽ trả lời: Thưa thầy, con sẵn sàng nghe lời thầy, nhưng mà chỗ nào dân hiền hiền, chỗ dân hùng dữ quá, con không dám tới, con không dám lãnh. Thì mình biết cái người đó là sao? Chắc là kiểu A-la-hán không được thọ ký. Chỗ nào hiền hiền thì đi, nghe lời chứ phải không nghe, mà lại chỗ hiền. Còn người nào mà nghe nói chỗ đó dân chúng hung dữ, bây giờ cử ông B đi tới đó để mà trụ trì để giấu họ, thì ông B liền đứng lên bạch thầy: Con xin vâng lời, tuy rằng mấy thì dân chúng ở đó họ chưa có hiểu đạo, họ còn hung hăng, nhưng con nguyện dù có mất thân này, nguyện đem chánh pháp tới đó để mà giáo hóa họ, thì con hoan hỷ rồi. Thì nghe vậy tình biết đó hạng sao? Thì như vậy thì quý vị thấy ở trong này Phật nói rằng đời sau chúng sanh khó dạy, khó cho đem kinh pháp hoa này truyền bá, thì Bồ Tát hứa sẽ làm những việc đó không tiếc thân mạng. Còn các vị A-la-hán và những việc thử học vô học mà được chứng được thọ ký thì đều thưa rằng: Chúng con cũng nguyện truyền kinh này mà ở chỗ khác, chứ không ở cõi Ta Bà này. Thì bao nhiêu đó thì thấy cái tâm của hai bên nó khác nhau. Thì vì vậy mà chúng ta chỉ cần nghe một câu nói là biết cái tâm trạng người đó thuộc về cái hạng nào, cái giới nào rồi. Nhưng mà khi các chị đó không chịu ở cõi này truyền bá là vì sao? Nói lý do rõ ràng: Dù người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật, bởi vậy nên chúng con không dám tới. Thì quý vị nghĩ mình có giống giống vậy không? Mỗi như vậy các ngài không tới là vua rồi. Chỉ có Bồ Tát cỡ lớn mới dám tới, chứ còn Bồ Tát mới thọ ký không dám tới. Đó là cái ý nghĩa của cái lời phát nguyện của các ngài. Bây giờ qua cái chặng khác là các cái vị tỳ kheo ni mong được thọ ký. Khi đó gì của Phật là đại ái đạo tỳ kheo ni cùng chung với bậc học và vô học, tỳ kheo ni 6,000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời, nghĩa là nhìn Phật chăm chăm, nghĩa là duy chờ mong cái gì. Phật liền biết, ngài bảo: Bây giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, chớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm bà toan không cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Bởi vì dù của Phật và nói xa mấy người nghe nó kỳ quá, thấy không? Cái đó làm sao nghe cho được, giàu thật thành Phật rồi chứ cũng phải khiêm tốn chút, nói vậy tôi không chịu nổi, cho nên tôi phải đọc khác.